tháng 11 vừa qua, Trung tâm Văn hóa và Ngôn ngữ Đông Tây ở Hà Nội đã tổ chức một buổi ra mắt cuốn sách tựa đề Phạm Quỳnh, tiểu luận viết bằng tiếng Pháp trong thời gian 1922-1932 do nhà xuất bản Trí Thức vừa phát hành tại Hà Nội. Đây là bản dịch cuốn Le Việt Nam, Problème culturel et politique, Essai 1922-1933 của Phạm Quỳnh, do nhà xuất bản Ý Việt in tại Paris năm 1985. Sự kiện này rất đáng chú ý bởi nó nằm trong bối cảnh chung là gần đây một số những tác giả lớn của văn học Việt Nam như Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh, Phan Khôi, v.v. đã từng bị chính thức gạt bỏ trong một thời gian dài vì lý do chính trị. Dần dần được một số nhà nghiên cứu tâm huyết tìm kiếm và sưu tập lại. Chủ yếu là trường hợp Phan Khôi mà nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân đã bắt đầu công việc sưu tầm từ 7 năm nay. Nhân dịp Trung tâm Văn hóa và Ngôn ngữ Đông Tây giới thiệu cuốn sách của Phạm Quỳnh tại Hà Nội, anh Phạm Xuân Nguyên là người đã góp phần vào việc dịch cuốn sách này, cũng là người điều hành chương trình hội thảo ngày 29 tháng 11 vừa qua. Phạm Xuân Nguyên vui lòng nói chuyện với thính giả RFI về không khí buổi ra mắt sách, cũng như về sự nhìn nhận lại Phạm Quỳnh trong một tinh thần khách quan và khoa học hơn. Thưa anh Phạm Xuân Nguyên, cảm ơn anh đã có mặt trên đài hôm nay. Trước hết xin hỏi anh về Trung tâm Văn hóa và Ngôn ngữ Đông Tây là cơ quan đã tổ chức việc dịch cuốn sách này.
Thưa chị, Trung tâm Văn hóa và Ngôn ngữ Đông Tây thành lập đã gần được 10 năm nay. Và nó có cái chức năng in sách, rồi là giao lưu, tiếp xúc và giới thiệu cái văn hóa ở Đông và Tây. Thế thì trong 2 tháng gần đây thì tại cái trung tâm này đã diễn ra mấy cái buổi giới thiệu sách của những cái nhân vật mà chỉ mới kể tên ra, thì chúng ta thấy cũng đúng là những nhân vật có vấn đề mà trước đây người ta ngại nói. Ví dụ như Phan Khôi, ví dụ như Trương Tiểu, ví dụ như là Hoàng Cao Khải và bây giờ là Phạm Quỳnh. Thì vừa rồi trong năm 2007 này, Phan Khôi những bài đăng báo được nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân sưu tầm đã ra đến tập 4 cùng với Phan Khôi viết và dịch về Lỗ Tấn. Trương Tiểu trước đây cũng đã có một tập sách, nhưng gần đây gia đình phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Đông Tây cũng đã tổ chức tập hợp in lại những bài viết của ông thành một tập dài dần. Tôi đến một nhân vật như là nhân vật Hoàng Cao Khải, người chỉ có chính trị thuần túy thôi và lâu nay cũng bị một cái tiếng rất nặng về mặt chính trị. Thế thì nhân cuốn sách của ông mang tên là Việt Sử Yếu, trước đây đã có bản dịch ở Sài Gòn và bây giờ được chỉnh lý in lại.
Thưa anh, Phạm Quỳnh là một trường hợp đặc biệt là khó khăn bởi vì hình như đã có nhiều lần giới nghiên cứu đã có nhiều cố gắng đặt lại vấn đề Phạm Quỳnh nhưng mà không thành, phải không anh?
Phạm Quỳnh là một nhân vật vẫn chứa những ẩn số trong lịch sử chính trị, xã hội, văn hóa của đất nước Việt Nam chúng ta thế kỷ 20. Tôi nhớ là cách đây hơn 20 năm, ở Viện Văn học cũng đã có ra một cuốn sách tập hợp những cái truyền ngắn đăng trên Nam Phong và in thành một cuốn lấy tên là Những truyền ngắn đăng trên tạp chí Nam Phong. Và đúng 15 năm trước đây, năm 1992, tại Viện Văn học đã có chuẩn bị một cuộc hội thảo về Phạm Quỳnh. Nhưng cố nhiên, nếu nói là kỷ niệm 100 năm sinh Phạm Quỳnh và từ đó là hội thảo thì cũng không được ở hoàn cảnh hồi đó. Nhưng năm 1992 cũng là năm kỷ niệm 75 năm tạp chí Nam Phong. Chính dựa vào cái mốc 75 năm này, cho nên giáo sư Nguyễn Huệ Chi và ban văn học cổ cận đại của ông ở Viện Văn học đã muốn làm một cái hội thảo mời được các nhà nghiên cứu đánh giá về Phạm Quỳnh cũng như là về tạp chí Nam Phong dưới nhiều góc độ. Và trong cái dịp đó, tôi thì hồi đó làm về văn học hiện đại, nhưng mà giáo sư Huệ Chi cũng đã nhờ tôi viết một cái bài, tức là nhìn lại tất cả những dư luận đánh giá về Phạm Quỳnh từ trước đến nay. Tất cả mọi việc để được chuẩn bị chú đáo thì đúng một ngày trước khi cái cuộc đó diễn ra thì có một cái lệnh là không được tổ chức nữa, không có cái cuộc hội thảo đó diễn ra. Nhưng những bài viết thì đã viết. Cho đến cách đây vài năm thì bài viết của nhà nghiên cứu Vương Thị Nhàn về Phạm Quỳnh đã được in trên tạp chí Nghiên cứu Văn học. Còn bài viết của tôi gần 30 trang về vấn đề đánh giá Phạm Quỳnh trên dòng thời gian lịch sử thì vẫn là còn lưu trong tạp bản thảo chưa in ở đâu. Nói thế để thấy rằng Phạm Quỳnh luôn luôn là một nhân vật, là một hiện tượng mà hễ có dịp thì mọi người đều muốn quay lại trở lại nhìn, bởi vì ông là người có một cái vai trò quan trọng trong tiến trình văn hóa, văn học Việt Nam. và rộng ra nữa là trong tiến trình chính trị xã hội Việt Nam thế kỷ 20 như tôi đã nói.
Nhưng mà thưa anh, trong cái khoảng mấy năm gần đây đó thì một vài tác phẩm của Phạm Quỳnh đã được in lại. Thì xin anh cho biết đó là những cái tác phẩm gì và có thể nói là những cái việc in ấn trên dẫn đến việc in và dịch cuốn sách Lê Việt Nam của Phạm Quỳnh ngày hôm nay sang tiếng Việt. Vậy thì cái quá trình đó đã diễn ra như thế nào?
Trong 5 năm trở lại đây, có một số cuốn sách của Phạm Quỳnh đã được xuất bản. Ví dụ, có một nhà nghiên cứu ở Viện Văn học đã tập hợp lại những bài viết biên khảo về triết học và văn học trên tạp chí Nam Phong để ra cuốn sách Phạm Quỳnh luận giải triết học và văn học. Rồi hai cuốn du ký của ông, 10 ngày ở Huế và Phạt du hành trình nhật ký cũng đã được in lại. Rồi khi viết về từ điển Bách khoa Việt Nam, từ điển văn học Việt Nam, Phạm Quỳnh cũng đã trở thành một mục từ và bước đầu cũng đã được đánh giá một cách cân nhắc hơn chứ không phải là đánh giá một cách tiến diện sô bồ. Cái tinh thần, cái công việc chung đó mới đưa đến cuốn sách ra đời hôm nay. Trước hết, đây là một động thái từ phía gia đình Phạm Quỳnh, mà cụ thể là từ nhạc sĩ Phạm Tuyên, người con thứ 9 trong 16 người con của Phạm Quỳnh, đã tin cậy giao cho Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây tổ chức dịch thuật và xuất bản. Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây nhờ nhà giáo Phạm Toàn, cũng tức là nhà văn Châu Diên, đứng ra tổ chức dịch thuật. Cuốn sách này gồm có 4 phần, thì anh Phạm Toàn đưa cho 4 người để dịch. Trong đó cái phần Việt Nam tâm hồn và bản chất thì nhà văn Nguyễn Xuân Khánh dịch. Phần Việt Nam ở giao điểm của cái nền văn minh do nhà văn Nguyên Ngọc dịch. Phần Việt Nam chủ nghĩa dân tộc và chế độ bảo hộ Pháp là do giảng viên tiếng Pháp Ngô Quốc Chiến dịch. Và phần Việt Nam những vấn đề văn hóa và chính trị là do tôi, Phạm Xuân Nguyên, dịch.
Thưa anh Phạm Xuân Nguyên, trong khi anh dịch, trong khi anh tiếp xúc với những cái bài viết, bài nói chuyện của Phạm Quỳnh với người Pháp ở thời điểm năm 22-32 thế kỷ trước đó, thì anh có cái cảm tưởng gì, anh có cái cảm tưởng như thế nào về Phạm Quỳnh?
Cái quá trình dịch này mọi người cũng đã rất hào hứng, và càng dịch thì từ sự hào hứng đó đưa đến một sự ngạc nhiên và thán phục. Khi những con chữ bằng tiếng Pháp được hiện ra bằng tiếng Việt và những nội dung của những cái bài viết, bài nói, bài tiểu luận này của Phạm Quỳnh. Bởi vì chúng ta biết rằng khi Phạm Quỳnh chọn viết bằng tiếng Pháp cũng như các trí thức Việt Nam đầu thế kỷ 20 khi đã chiếm lĩnh được cái thứ ngôn ngữ của kẻ đi thống trị mình và chọn nó làm ngôn ngữ của mình để viết ra thì đó là để muốn nói với chính quốc, muốn nói về thế giới, về những vấn đề của dân tộc mình. Những cái bài viết bằng tiếng Việt của Phạm Quỳnh trên báo thì lâu nay cũng đã được đọc rải rác và là vì viết bằng tiếng Việt. Nhưng còn với những bài này, tức là những bài viết bằng tiếng Pháp này, nhất là những bài ông phát biểu khi ông sang Pháp năm 1952 trước Hàn Lâm Viện Pháp, trước những cái bậc trí thức của chính quốc, thì rõ ràng chúng ta có thể đây một điều tại cái buổi lễ ra mắt sách mà mọi người đều khẳng định đó là tấm lòng yêu nước của Phạm Quỳnh và sự tìm đường của Phạm Quỳnh cho một sự phát triển của Việt Nam khi hoàn cảnh lịch sử buộc Việt Nam phải chịu sự đô hộ của Pháp. Đó là một điều chắc chắn.
Thưa anh, trong cái buổi họp mặt hôm ấy thì có nhiều người đồng ý với những cái điều anh vừa nói hay không? Và xin anh cho biết là cái phản ứng đáng chú ý của cái giới trí thức Hà Nội có mặt hôm đó là gì? Nhất là những người đã từng phê phán kịch liệt Phạm Quỳnh trong quá khứ.
Tối 29-21 ấy, rất đông các nhà nghiên cứu sử học, văn học và hội học, các giảng viên đại học đã đến tham dự. Và điều tôi thu nhận được ở đó hôm đó là tất cả đều rất chân thành, tất cả đều có một chút gì như hối lỗi trước những sự nhìn nhận Phạm Quỳnh từ đến nay. Tiêu biểu như giáo sư Nguyễn Đình Chú, nhà giáo nhân dân ở khoa ngữ văn Đại học Sư phạm Hà Nội, người hơn 40 năm trước đây là một trong những người phê phán mạnh liệt, gay gắt nhất Phạm Quỳnh. Mà trong bài viết của tôi năm 1992, tôi có nhắc đến những luận điểm của ông. Và khi ông phát biểu tại cái cuộc giới thiệu sách tối 29 tháng 11 vừa rồi, thì điều đầu tiên là ông đã tự phê phán mình. Ông dùng một chữ là sửa sai và ông đã nêu lên một luận điểm rằng theo tôi, tức là theo giáo sư Nguyễn Đình Chú, Phạm Quỳnh như là một trong những người đạo diễn nền văn hóa Việt Nam thế kỷ 20. Theo tôi, ý kiến của giáo sư Nguyễn Đình Chú là một ý kiến tiêu biểu cho sự nhìn nhận lại Phạm Quỳnh và từ đó nhìn nhận lại việc đánh giá Phạm Quỳnh suốt một thời gian dài.
Thưa anh, thế còn cái giới trẻ mà anh thường xuyên tiếp xúc với họ đó, thì anh thấy là họ nhìn Phạm Quỳnh như thế nào? Họ có biết gì về Phạm Quỳnh hay là họ không biết?
Đối với những người trẻ, họ cũng trao đổi với tôi là thật ra lâu nay vẫn chỉ nghe là Phạm Quỳnh thân Pháp, Phạm Quỳnh là sai lầm về chính trị, v.v. nhưng nay được tiếp xúc, ít nhất là họ đến dự đấy, họ có thể chưa đọc cuốn sách, nhưng họ mua sách và họ nghe những ý kiến của các bậc cha chú, của những nhà nghiên cứu đi trước, thì họ cũng vỡ ra được một điều là có những vấn đề, có những nhân vật của lịch sử phải đánh giá lại, phải nhìn nhận lại. Đặc biệt trong cái buổi giới thiệu đó có một cô giáo khoa Việt Nam học của Đại học Sư phạm Hà Nội đã viết một cái bản tham luận nhân đọc 4 bài trong cái phần bàn về cái chính trị của Phạm Quỳnh là ảo tưởng của Phạm Quỳnh. Bài viết là khá hay, để nêu bật thêm một điều là trong hoàn cảnh nước đã bị đô hộ nhưng phải tìm một con đường thoát cho dân tộc, cho đất nước trong hoàn cảnh đó, thì cố gắng của Phạm Quỳnh ở địa vị, ở vị thế của Phạm Quỳnh luôn luôn cố gắng điều hòa Pháp Việt, điều hòa Pháp Việt. Không thể cường lại được cái xu thế lịch sử, tức là cái thực tế lịch sử đã xảy ra như thế. Tức là khi Phạm Quỳnh sinh ra thì Việt Nam và Pháp là ở tương quan, là kẻ thống trị và kẻ bị trị như thế. Nhưng lớn lên và bằng cái trí tuệ của mình, bằng cái sức nhận của mình, thì Phạm Quỳnh luôn luôn là cố gắng muốn điều hòa mối quan hệ Việt-Pháp để làm sao Việt Nam vẫn phát triển được.
Riêng anh là người đã góp phần trong cái công việc dịch cuốn sách này, thì anh nghĩ gì về Phạm Quỳnh? Và đối với anh thì cái bài nào hay là cái lời phát biểu nào của Phạm Quỳnh trong sách đã gây cho anh cái ấn tượng sâu xa nhất?
Tôi với tư cách là một người mà như hôm tôi phát biểu tại cái cuộc ra mắt sách đấy, tôi nói rằng đúng như cách đây hơn 60 năm trong cuốn Nhà văn hiện đại, nhà văn Vũ Ngọc Phan đã viết rằng ông Quỳnh, ông Vĩnh, tức là Phạm Quỳnh và Nguyễn Văn Vĩnh là những nhà văn hóa đi tiên phong. Và trong cái phần dịch của tôi ấy, thì tôi ấn tượng nhất là cái bài mà Phạm Quỳnh đọc trước tiểu ban chính trị và luân lý của Viện Hàn Lâm Pháp năm 1922. Cho phép tôi được đọc lại cái câu đó như thế này. Nếu như công việc được tiến hành với một dân tộc vô học hay một dân tộc mới sinh sống trên một vùng đất mới, một dân tộc không có quá khứ và lịch sử thì chẳng hề có những khó khăn này. Khi đó ta chỉ việc đào tạo nó, nhào nặn nó ở chừng mực cao nhất theo hình ảnh nước Pháp, tóm lại là đồng hóa nó, pháp hóa nó, dần dần bằng cách đưa lại cho nó nền giáo dục Pháp ngày càng nâng cao theo đà tiến hóa của nó. Nhưng như tôi đã nói, dân nước Nam không phải là một tờ giấy trắng. Đó là một cuốn sách cổ chứa đầy những dòng chữ được viết bằng một thứ mực không thể tẩy xóa từ bao đời nay. Không một chất thử nào có thể tẩy xóa chúng được hoàn toàn, và người ta không thể tự do muốn viết gì vào đấy thì viết. Người ta chỉ có thể đóng lại cuốn sách cổ đó theo một cách mới, bài biệt nó theo lối hiện đại hơn, chứ đừng mơ tới việc viết vào đó một thứ chữ xa lạ đè lên thứ chữ đã có từ ngàn xưa. Như vậy vấn đề đặt ra đây là cần phải biết đưa lại cho người Nam thứ giáo dục nào, để khi truyền bá cho họ thứ văn hóa hiện đại bậc cao mà họ cần có, thì không phải là phi dân tộc hóa họ, làm họ mất đi bản sắc dân tộc và cá tính lịch sử của mình, biến họ thành một trong những dân tộc vô định hình, không sinh khí, không còn nét độc đáo nào nữa, như một số thuộc địa cũ của Pháp đã bị sa vào. Xin thưa, những lời này Phạm Quỳnh nói bằng tiếng Pháp trên diễn đàn của Hàn Lâm Việt Pháp năm 22. Năm 22, khi đó ông mới 30 tuổi. Và cái câu tôi vừa đọc và cái cuộc giới thiệu sách tại Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây tối 29 tháng 11 vừa rồi rất được nhiều người nhắc tới.
Trước khi từ giã thì xin anh một cái kết luận cho cái buổi nói chuyện hôm nay. Tóm lại là cái buổi ra mắt sách ấy đã lưu lại cho anh một cái kinh nghiệm gì cho công việc nghiên cứu Phạm Quỳnh nói riêng và về những cái mảng văn học đã bị dập vùi trong một thời gian dài nói chung?
Có một cái kết luận, có thể coi là kết luận chung của buổi ấy là thế này. Những vấn đề của quá khứ, những vấn đề lịch sử đã qua, có thể tìm hiểu, có thể nghiên cứu lại. Nhưng vấn đề bây giờ là những luận điểm, những tư tưởng của Phạm Quỳnh nhiều cái vẫn còn cập nhật về hôm nay. Và cách tốt nhất để trả ơn tiền nhân, để xứng đáng với người đi trước, chính là hãy đưa những cái tư tưởng còn cập nhật đó, còn rất thời sự đó, còn rất hữu ích đó vào đời sống hôm nay. Và đấy là những điều mà nhân ra mắt tập tiểu luận viết bằng tiếng Pháp của Phạm Quỳnh, bản thân tôi cũng như rất nhiều người khác đã thu nhận được. Và chúng tôi nghĩ đấy thêm là một khích lệ cho giới nghiên cứu ở Việt Nam tiếp tục công việc là trả lại những giá trị đã bị khuất lấp, đã bị vùi lấp một thời gian dài đúng cái vị trí và cái vai trò của nó.
Xin thành thật cảm ơn nhà phê bình và dịch giả Phạm Xuân Nguyên.